Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Các áp lực quốc tế ngày càng mạnh hơn cho việc đòi hỏi cần có những hành động mạnh mẽ về biến đổi khí hậu, với đồng minh thân thiết nhất của nước Úc cũng cam kết về các mục tiêu mới đầy tham vọng. Thượng nghị sĩ Joe Biden được giới truyền thông tuyên bố đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ đã tuyên bố mục tiêu giảm bớt khí thải là số 0 vào năm 2050. Đây được xem là mục tiêu chính yếu trong chính sách của ông, cũng như ông kêu gọi thế giới nên làm nhiều hơn nữa.
Chúng ta phải làm cho thế giới thực hiện như chúng ta. Các hoạt động trên toàn cầu đòi hỏi sự lãnh đạo của Hoa Kỳ. Thế nhưng Mỹ chỉ phát thải có 15% lượng than khí carbon và phần còn lại của thế giới cũng phải có hành động tương tự nữa.
Trong đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson hứa hẹn sẽ cắt giảm khí thải gần 70% vào năm 2030 dựa trên mức độ của năm 1990. Ông cũng chủ tọa một cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo thế giới vào ngày 12 tháng Chạp sắp tới. Trong đó ông đòi hỏi có nhiều cam kết đầy tham vọng trong việc cắt giảm khí thải. Người đứng đầu nhóm bảo vệ môi sinh Greenpeace Úc Châu, ông David Ritter cho biết nước Úc bị tụt hậu đằng sau.
Nước Úc đã bị cô lập một thời gian và điều này ngày càng gây nhiều sự bối rối. Việc ông Joe Biden được xem là đắc cử, cùng với các yêu cầu rất rõ ràng từ ông Boris Johnson, cũng như các nhà lãnh đạo thế giới khác, đã cho thấy họ có nhiều tham vọng nhằm vận động cả thế giới đi trên con đường ngăn tránh sự thiệt hại về khí hậu tệ hại nhất, khiến cho nước Úc lại càng bị cô lập hơn nữa.
Tại cuộc họp thượng đỉnh, Thủ tướng Scott Morrison sau loan báo việc nước Úc sẽ từ bỏ cách thức ngắn ngủi để đạt được các mục tiêu năm 2030 do Hiệp định Paris đặt ra. Chính phủ có kế hoạch đạt được mục tiêu giảm bớt khí thải bằng cách sử dụng hơn 400 triệu điểm về khí thải đã giành được khi đạt được mục tiêu do Hiệp ước Kyoto đề ra trước đó. Việc sử dụng số điểm được chuyển qua bị Greenpeace mô tả là một cách kế toán mưu mẹo và bị nhiều chỉ trích quốc tế. Tổng trưởng Tư pháp Christian Porter nhấn mạnh rằng nước Úc sẽ làm hết sức mình để hoàn thành nghĩa vụ.
It has always been the government's position that essentially we are trying.
Lập trường của chính phủ căn bản là chúng ta tìm cách sử dụng mọi kỹ thuật để đáp ứng các mục tiêu khí hậu do Hiệp ước Paris đề ra, mà không lệ thuộc vào sự kiện là chúng ta đã vượt quá mức mục tiêu so với những gì đề ra trong Hiệp ước Kyoto. Khi quý vị xem xét hành động của Úc so với các nước khác trên thế giới, chúng ta có một mục tiêu không chỉ đạt được, mà trong lịch sử chúng ta còn đánh bại mục tiêu đó rồi.
Việc quay lại sử dụng các số điểm được mang qua đã được các dân biểu đảng tự do hoan nghênh. Nay họ kêu gọi chính phủ cần hành động nhiều hơn nữa để giảm bớt khí thải. Dân biểu Trent Zimmerman cho biết đây là bước quan trọng trong việc nước Úc đạt được các mục tiêu khí hậu trong dài hạn.
Để đạt được mức thải khí bằng không như chúng ta luôn kỳ vọng, sẽ còn rất nhiều công việc phải làm, từ 10 cho đến 30 năm tới. Tôi nghĩ nếu chúng ta hướng đến năm 2030 bằng lòng tự tin, chúng ta không cần phải chuyển những điểm đã đạt được. Việc này giúp các mục tiêu dài hạn của chúng ta đến mức than khí bằng không dễ dàng hơn, và đó là kết quả hết sức tuyệt vời.
Thế nhưng hành động này dường như gặp sự chỉ trích của những người nghi ngờ về thay đổi khí hậu trong hàng ngũ liên đảng. Ông David Ritter thuộc Greenpeace thúc giục Thủ tướng hãy thực hiện các hành động mạnh mẽ về thay đổi khí hậu.
Nhiệm vụ chính yếu của bất kỳ vị thủ tướng Úc nào là sự an toàn, hạnh phúc và sự hưng thịnh trong tương lai của người dân Úc. Vì vậy, nếu Thủ tướng Scott Morrison nghiêm túc trong việc tập hợp các nghĩa vụ thiêng liêng đó, thì ông ấy cần phải lưu ý những người còn hoài nghi về biến đổi khí hậu trong đảng mình. Ông cũng sẽ cam kết Úc đạt mức khí thải bằng không vào năm 2040, cùng một con đường đáng tin cậy để đạt được điều đó.
Trong đó, đảng lao động có kế hoạch đạt mức khí thải bằng không vào năm 2050, hiện vận động chính phủ tiết lộ chi tiết kế hoạch giảm bớt khí thải. Lãnh tụ lao động đối lập Anthony Albanese nói rằng nước Úc cần các hành động mạnh mẽ hơn về thay đổi khí hậu.
Trong ngắn hạn, chính phủ hiện chưa làm đủ và chắc chắn cũng không làm đủ trong dài hạn để đối phó với sự thay đổi khí hậu. Tuyên bố của ông Scott Morrison là sẽ không sử dụng mánh khóe về những con số rồi thống kê đối với các khoản tín dụng ở Kyoto. Như thế đó là một điều tích cực, trong khi thực tế là phần còn lại của thế giới đã bác bỏ. Đó chỉ là thu thuật của những con số. Như vậy, đó không phải là một điểm cộng cho chính phủ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.